sống, nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Đức Kitô, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, các môn đệ và Chúa Giêsu còn đang ở Galilea, thì Chúa Giêsu bảo các ông rằng: Con người sắp bị nộp vào tay người đời. Họ sẽ giết người, nhưng ngày thứ ba người sẽ sống lại. Các môn đệ rất đỗi buồn phiền. Khi các ngài đến Capernaum, thì những người thu thuế đền thờ đến gặp Phêrô mà hỏi rằng: Thầy, các ông không nộp thuế đền thờ sao? Ông nói: Có chứ. Khi ông về đến nhà, Chúa Giêsu hỏi đón trước rằng: Simon, con nghĩ sao? Vua chúa trần gian thu thuế má hạng người nào vậy? Đòi con cái mình hay là người ngoài? Ông thưa rằng: Đòi người ngoài. Chúa Giêsu bảo ông rằng: Vậy thì con cái được miễn. Nhưng để chúng ta không làm cho họ vấp phạm, con hãy ra biển thả câu. Con cá nào câu lên trước hết thì bắt lấy, mở miệng nó ra, con sẽ thấy một đồng tiền. Con hãy lấy tiền đó mà nộp cho họ, trả phần thầy và phần con. Kính thưa quý anh quý chị, bài phụ âm cho ngày thứ 2 của tuần thứ 19 thường niên liên quan đến vấn đề nộp thuế cho đền thờ. Và thành phần nộp thuế cho đền thờ ở đây lại chính là Chúa Giêsu. Bởi vì cái người thu thuế đền thờ đó đến gặp Phêrô. Và khi mà Chúa Giêsu và các môn đệ đến về Capernaum á, thì cái người thu thuế đền thờ này đến gặp Phêrô mà hỏi là: Thầy, các ông không nộp thuế đền thờ sao? Qua cái câu này chúng ta thấy là chắc là họ cũng để ý đến Chúa Giêsu đấy. Bởi vì sao vậy? Bởi vì là Chúa Giêsu chưa hề nộp thuế. Mà chúng ta thấy một cái lạ ở đây đó, hành trình của Chúa Giêsu đi Jerusalem, mà Chúa Giêsu xuất hiện đầu tiên là ở Galilee. Và vì thế nên người cứ từ từ đi từ Galilee về Judea rồi vượt qua ở đó. Nhưng mà người chưa về đến đền thờ, người mới vẫn đang ở Galilee. Đặc biệt là hôm nay Thánh Matthew nói cho chúng ta biết là người đang ở Capernaum, là một cái thành của người và nơi mà người vẫn tỏ mình ra cho dân chúng, nơi hoạt động của người. Nhưng mà là người thu thuế đền thờ, cái người thu thuế đền thờ thì phải ở đền thờ chứ, sao mà lại có mặt ở đây? Hay là nhân viên thu thuế ở khắp nơi để mà đi thu thuế, không phải là chỉ có thành phần dân chúng ở đền thờ mà thôi, mà tất cả mọi người là dân Do Thái đều phải đóng thuế cho đền thờ. Bởi vì đền thờ là trung tâm điểm của Do Thái giáo, mà Do Thái, dân Do Thái thuộc về Do Thái giáo là quốc giáo, thì ai cũng phải nộp thuế cho đền thờ, chứ không phải là chỉ có tới đó thì mới nộp thuế thôi. Thì chúng đã không biết là có phải như thế không, là nhân viên thu thuế đền thờ ở khắp nơi. Nhưng mà chúng ta có thể nắm chắc rằng tất cả mọi người trong dân Do Thái đều phải nộp thuế đền thờ. Thì vấn đề ở đây đó, Chúa Giêsu lúc bây giờ không biết là có nghe thấy và có thấy được là người thu thuế gặp riêng Phêrô mà hỏi cái điều đó hay không. Đó là bề ngoài. Nhưng mà Chúa Giêsu thấu suốt hết mọi sự. Bởi thế nên Thánh Matthew thuật thêm là khi ông về đến nhà, có nghĩa là khi Thánh Phêrô về đến nhà đó, có thể là về sau. Bởi vì sao vậy? Bởi vì phải đứng nói chuyện với cái người thu thuế đền thờ đó, chắc là cũng không có ngắn đâu, giống như bài phụ âm thuật: Thầy, các ông nộp thuế đền thờ sao? Thì Thánh Phêrô trả lời: Có chớ, rồi đi ngay chứ. Nhưng mà làm sao là Thánh Matthew lại thuật lại khi ông về đến nhà, thì có thể là Thánh Phêrô về sau chăng? Sau khi Chúa Giêsu và các môn đệ về trước, mà về nhà đây là nhà nào? Thì chắc chắn là nhà của ông Thánh Phêrô. Nhà của ông Thánh Phêrô đây, như chúng ta biết, phụ âm Thánh Matthew cho chúng ta thấy được là, và Thánh phụ âm Thánh Marco cũng vậy, đó là nhà nhạc mẫu của ông. Chúa Giêsu đã từng tới để mà chữa lành cho nhạc mẫu của ông và chữa cho dân chúng nữa, vân vân. Đấy, thì khi ông về đến nhà, chắc là lúc bây giờ Chúa Giêsu cũng đang ở cái nhà của Thánh Phêrô như vậy. Và Chúa biết được là Thánh Phêrô được người thu thuế đền thờ hỏi cái vấn đề là Chúa không có đóng thuế đền thờ hay sao mà lại như vậy. Thì ông nói có. Thì bây giờ thì Chúa cũng muốn là đáp ứng cái đòi hỏi của một người Do Thái cần phải đóng thuế cho đền thờ theo bổn phận của mình. Và thế nên Chúa Giêsu mới nói với ông Thánh Phêrô để cho ông Thánh Phêrô thực hiện đáp ứng những cái đòi hỏi của một người Do Thái. Đó là gì? Simon, con nghĩ sao? Vua Chúa trần gian thu thuế má hạng người nào? Đòi con cái mình hay người ngoài? Ông thưa rằng đòi người ngoài. Ở đây Chúa Giêsu nói cái gì đây? Chúa Giêsu cố ý nói là thuế má nói chung đó, thì không có thu cái con cái của mình và người ngoài. Ở đây Chúa cũng ám chỉ đến là thu thuế đền thờ, mà đền thờ chính là nhà của cha của người. Các ngươi biến nhà cha ta thành nơi trộm cướp. Vậy thì Chúa Giêsu là con của cha, cái nhà đó là nhà của Chúa, do đó nên Chúa đâu cần phải đóng, đâu cần phải đóng. Đó là theo nguyên tắc. Và ông Thánh Phêrô trả lời cũng rất đúng, là đòi người ngoài thôi. Đó là những người không phải giống như Chúa Giêsu. Nhưng mà Chúa Giêsu lại bảo ông ấy rằng Chúa Giêsu không muốn châm trước, Chúa Giêsu không muốn đặc ân, bởi vì họ không hiểu Chúa, họ đã chấp nhận Chúa là con Thiên Chúa đâu. Do đó nên Chúa nói tiếp, vậy thì con cái được miễn, nhưng để chúng ta không làm cho họ vấp phạm, con hãy ra biển thả câu. Thì ở đây chúng ta hãy để ý đến là nhưng để chúng ta không làm cho họ vấp phạm. Có nghĩa là Chúa luôn luôn để ý đến lợi ích thiêng liêng cho những người muốn tìm kiếm Chúa, những người chưa nhận biết Chúa. Chứ Chúa không có sống hoàn toàn vì mình, không có kẻ. Đó, mình không cần phải đóng thì không có đóng. Đó, họ có xét đoán, mặc kệ họ. Họ có lên án, mặc kệ họ. Đó, mình không có cần phải đóng. Thế thôi. Nhưng Chúa đã tránh đi cái đó. Đó là cái gương sáng cho chúng ta biết rằng đôi khi chúng ta có quyền làm điều này, có quyền làm điều kia. Nhưng chúng ta cũng phải hy sinh vì lợi ích của những anh chị em chúng ta mà bỏ mình, mà chịu thiệt. Để nhờ đó họ khỏi vấp phạm là một. Thứ hai là mang lại lợi ích thiêng liêng cho họ. Bằng không, chúng ta khó lòng mà chinh phục họ. Bằng không, chúng ta khó lòng mà làm chứng cho Chúa Kitô, giống như gương Chúa Kitô trong bài phụ hôm nay. Vậy thì Chúa lấy đâu để trả? Thì Chúa nói là, con hãy ra biển thả câu. Con cá nào câu lên trước hết thì bắt lấy. Mở miệng nó ra sẽ thấy một đồng tiền. Con hãy lấy tiền đó mà nộp cho cả họ. Trả phần thầy và phần con. Đấy, cái câu này là câu rất là đặc biệt. Chúa biết được là ở trong miệng một con cá mà được Thánh Phêrô câu lên đầu tiên thì sẽ có một đồng tiền. Ha, mà làm sao con cá đó lại có đồng tiền ở trong miệng nó? Đấy, đấy là cái thắc mắc thứ nhất. Cái thắc mắc thứ hai là có ai câu cá ở ngoài biển không? Hay là thả lưới ở ngoài biển? Ở đây Chúa lại sai ông ấy ra biển, đó là biển hồ Galilee đó, hay là biển hồ Tiberia cũng vậy. Bởi vì thành Capernaum thì ở ngay cái biển hồ Galilee đó. Con hãy ra biển thả câu. Biển đây là như vậy. Nhưng mà cái biển này đó, nếu chúng ta tới rồi chúng ta sẽ thấy là nó giống như là sông vậy thôi. Sông rất là lớn. và nó giống sông ở cái chỗ là nó không có sóng gió bao nhiêu, nó rất là bình an. Và trong cái chuyến hành hương thánh địa tuần thánh vượt qua năm 2019 ra cái biển hồ này, và đã thấy tận mắt rất là nhiều cá ở ngay cái bờ, cũng có cá, nhiều cá lắm đấy. Và vì thế nên chúng ta thấy là Chúa bảo thánh Phêrô ra biển câu cá là có lý, bởi vì cái biển này nó không giống như các biển khác. Và ngoài ra cái biển này nó còn là biển nước ngọt nữa, chứ không phải biển nước mặn giống như biển chết ở Judea. Đó, ở Galilea thì có biển hồ Galile, nhưng mà biển hồ này đó là biển hồ nước ngọt chứ không phải nước mặn. Và do đó nên, và cái biển hồ này là cái biển hồ mà sâu nhất trong các nơi có nước ngọt, bởi vì nó có nước ngọt, nó là biển nhưng mà nó lại có tính cách sông, bởi vì nó có nước ngọt. Và cái nước ngọt của nó đó, tính so với các con sông trên thế giới, nó là nơi sâu nhất. Và có thể vì thế nên nó rất là nhiều cá, rất là nhiều cá. Và Chúa Giêsu nói là hãy câu chứ không phải là thả lưới bắt, hãy câu cá. Và khi bắt được con cá đầu tiên thì mở miệng nó ra sẽ thấy một đồng tiền, và hãy lấy tiền đó mà nộp cho cả thầy lẫn con. Một đồng tiền mà trả cho hai người. Thì ở đây chúng ta phải hiểu sao, con cá đây ám chỉ cái gì ạ? Con cá đây ám chỉ là chính con người được cứu độ. Và vì ám chỉ là con người được cứu độ nên ở trong miệng của nó có một đồng tiền. Cái đồng tiền này ám chỉ là ơn cứu độ của Thiên Chúa ban cho con người. Con cá chính là con người tin tưởng vào Chúa Kitô, và đồng tiền đây là họ được ơn cứu độ. Bởi thế nên trong miệng nó mới có một đồng tiền. Và đồng tiền này đó là để trả cho cả Chúa Kitô lẫn Thánh Phêrô. Thì ám chỉ cái gì đây? Cả hai đều sẽ phải hy sinh để cứu độ trần gian. Nhờ đó mà con cá loài người mới được đồng tiền cứu độ ở trong miệng mình. Và như thế chúng ta thấy rất là thích hợp với đầu bài phúc âm hôm nay. Tại sao vậy? Tại vì ngay đầu bài phúc âm hôm nay đó, thì Chúa Giêsu tiết lộ cho các thánh tông đồ cái bí mật về Chúa, một cái mầu nhiệm vượt qua mà Chúa tiết lộ cho các ông, đã tiết lộ và hôm nay tiết lộ tiếp. Con người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết người, nhưng ngày thứ ba người sẽ sống lại. Chúng ta thấy bài phúc âm hôm nay, cái câu báo trước đó của Chúa Kitô về vượt qua của Chúa đó, nó hợp với cuối bài phúc âm về con cá được bắt lên đầu tiên, trong miệng nó có một đồng tiền, và đồng tiền đó sẽ được dùng để trả cho thầy và con. Có nghĩa là đồng tiền được nộp để trả cho thầy và con liên quan đến vấn đề trả thuế cho đền thờ. Đền thờ cũng chính là ám chỉ thân xác của Chúa Kitô, mà Chúa đã nói các ngươi hãy cứ phá đền thờ này đi, sau 3 ngày ta sẽ dựng lại. Và vì thế nên cũng ám chỉ là Chúa Kitô bị nộp, bị trao nộp, đúng như người đã nói, bị trao nộp vào tay người đời. Đấy, thấy không? Nộp thuế và nộp mạng ở trong này đồng nghĩa với nhau. Và chẳng những Chúa Kitô mà thôi, còn những ai theo Chúa nói chung, riêng Thánh Phêrô là vị đại diện cho người trên trần gian, là vị thừa kế người, được người trao cho quyền chăn dắt chiên trên bờ biển Tiberia sau khi người sống lại, thì cũng cùng một số phận như vậy, cũng nộp mạng cho phần rỗi của nhân loại. Lạy mẹ Maria, chúng con cảm ơn mẹ cho chúng con đọc được lại bài phúc âm này để nhắc nhở chúng con về thân phận của chúng con là môn đệ của Chúa. Thì chúng con cũng phải nộp mạng để có thể cứu độ trần gian, giống như Chúa Kitô, giống như các thánh tông đồ, nhất là giống như mẹ, là người mẹ, là đệ nhất môn đệ, đệ nhất tuyệt hảo nhất của Chúa Kitô, đứng kể bên thánh giá Chúa, đồng công với Chúa cứu chuộc nhân loại. Amen.
Đã 3 lần tôi cầu với Chúa tôi, hãy lấy đi cái dằm nơi xác tôi. Điều tôi muốn tôi chẳng làm chi mấy, nhưng hãy làm toàn thứ tôi không ưa. Biết cho đi sẽ được phúc hơn nhận, cũng như Ngài hiến mạng cho chúng ta. Người mến Chúa sẽ được Ngài nâng đỡ, biến mọi sự thành phúc ân cao vời.